là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh công tác liên kết với các doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm cho học sinh sau khi ra trường tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã An Bình và Quang Minh, huyện Văn Yên. Phóng viên Đức Tình đưa tin.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, trong đó thể hiện rõ quyết tâm cống hiến và làm tròn trách nhiệm khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử. Đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước và của tỉnh Yên Bái. Các ứng cử viên hứa nếu được cử tri tín nhiệm sẽ đem hết sức lực, trí tuệ thực hiện tốt chức trách của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân. Đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại của công dân, giải quyết có hiệu quả những ý kiến kiến nghị của cử tri, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri nhất trí cao với chương trình hành động mà các ứng cử viên đã đề ra, đồng thời cũng kiến nghị mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ mang hết tài năng trí tuệ đóng góp cho sự phát triển chung của xã, của huyện và của tỉnh. Các cử tri cũng kiến nghị tới các đại biểu một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như việc mở rộng mạng lưới giao thông nông thôn và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, các giải pháp để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội. Các cử tri cũng mong muốn tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, cùng với đó nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở. Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp thu và trực tiếp trả lời một số ý kiến đề đạt của cử tri thuộc thẩm quyền và ghi nhận những ý kiến không thuộc thẩm quyền để phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã An Bình và Quang Minh tiếp tục lãnh đạo nhân dân đoàn kết thực hiện tốt chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là quan tâm tuyên truyền nhân dân tham gia bầu cử đúng thời gian quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Do chủ động được nguyên liệu và giữ được thị trường tiêu thụ nên sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhờ đó tỷ lệ lao động làm việc tại các doanh nghiệp tăng trên 2% so với cùng kỳ. Trong đó ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10%. Ngành khai khoáng tăng 4,8%, ngành chế biến chế tạo, cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải đều tăng 1% so với cùng kỳ. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển trong thời gian tới, các cấp các ngành cần có những giải pháp cụ thể, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, các dự án thủy điện, các dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển công nghiệp nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Hiện nay huyện Yên Bình có trên 94.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm hơn 87% dân số toàn huyện. Trong đó có trên 6.500 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã giám định kịp thời đúng chế độ và duyệt thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 70.000 lượt người với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Những tháng tiếp theo, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89% dân số trở lên, thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng phục vụ đối với các tổ chức cá nhân tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chống lạm dụng quỹ, triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.
Sáng nay, lãnh đạo huyện Lục Yên đã đến động viên hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống COVID-19, Trung tâm Y tế huyện 10 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã cấp bách triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh COVID-19, làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly của huyện. Sự động viên kịp thời sẽ giúp lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nỗ lực vượt khó khăn vất vả thực hiện truy vết nhanh khẩn trương đối với các trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng, an toàn, chính xác, hiệp đồng với các lực lượng vận hành tốt cơ sở cách ly tập trung của huyện, triển khai đồng bộ quyết liệt các phương án, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhân lực cho công tác điều trị vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân và cộng đồng.
Thưa quý vị, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 9.100 phương tiện lắp đặt camera hành trình, trong đó có gần 400 phương tiện vận tải hành khách, 100 phương tiện vận tải hợp đồng và trên 8.600 phương tiện vận tải hàng hóa. Các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách đều đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, một số trường hợp lắp camera giám sát hành trình để đối phó với lực lượng chức năng. Thậm chí, khi chạy quá tốc độ, lái xe còn ngắt đường truyền dữ liệu về trung tâm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc quản lý, kiểm soát phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về cao điểm kiểm tra theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, những ngày qua, lực lượng thanh tra giao thông thuộc Sở Thông vận tải Yên Bái đã tăng cường kiểm tra các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm về lắp đặt, duy trì hoạt động, vi phạm về cung cấp, cập nhật đường truyền các thông tin sai lệch dữ liệu của thiết bị và các hành vi vi phạm khác.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có gần 240.000 hecta sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đã có 46 trên 63 tỉnh thành thực hiện sản xuất hữu cơ với các sản phẩm chủ yếu như gạo, tôm, dừa, cà phê, cacao, chè, rau quả, quế, tinh dầu. Việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ gia tăng giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người nông dân, phản ánh của phóng viên chương trình. Theo điều tra của Tổ chức Nông nghiệp Quốc tế, đến nay, diện tích canh tác hữu cơ ở nước ta có khoảng 240.000 hecta. Gần 50 tỉnh thành đang thực hiện và có phong trào sản xuất hữu cơ, gần 100 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ, trong đó trên 60% tham gia xuất khẩu. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi 180 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật, Đức, Anh, Hàn Quốc. Ông Phạm Tài Thắng, điều phối viên chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam cho biết.
Nói về sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì có thể nói là bây giờ không gọi là xu hướng nữa, mà nó đưa vào những cái hành động cũng như là chiến lược phát triển không chỉ ở trên các nước trên thế giới mà của cả ở Việt Nam. Đấy, để làm sao có chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Nó thể hiện ví dụ như ở Việt Nam là năm ngoái, năm 2019-2020 là chính phủ đã đưa ra những cái đề án về sản xuất hữu cơ rất là cụ thể, những cái chính sách rất là cụ thể để hỗ trợ. Bước đột phá ở đây là thể hiện nữa là cái diện tích sản xuất hữu cơ nó gia tăng của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng gia tăng. Cái diện tích về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới bây giờ là hơn 100 triệu hectare rồi.
Đối với tỉnh Yên Bái, nông nghiệp có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt 4,62%. Cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 chiếm gần 25% trong cơ cấu GDP của tỉnh. Để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp cũng như tận dụng cơ hội khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được thực thi, tỉnh Yên Bái xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ là một trong những giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho địa phương. Tạm gác lại công việc ruộng đồng, bà Dương Thị Trung, thôn 1, xã Đào Thịnh đến tham gia buổi tập huấn nông nghiệp hữu cơ do Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái triển khai tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Trung và các hộ dân đã được tìm hiểu về tiêu chuẩn hữu cơ, quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và tham quan thực tế một số mô hình nông nghiệp hữu cơ tại xã Đào Thịnh. đồng thời được trực tiếp đối thoại và giải đáp thắc mắc về sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ các chuyên gia. Bà Trung cho biết.
Tôi được đi tập huấn các lớp rồi đấy, thì tôi hiểu rằng là nếu mà mình sản xuất kinh doanh theo hữu cơ ấy, thì là trước tiên là nó đảm bảo được sức khỏe, con người này, đảm bảo được môi trường, mà nó lại giữ được cái chất dinh dưỡng cho đất. Đấy thì ví dụ như chúng tôi trồng đất hữu cơ là tuyệt đối là chăm sóc các loại trong hữu cơ ấy, tuyệt đối không được dùng về hóa học.
Hiện nay xã Đảo Thịnh có hơn 800 hectare quế tập trung chủ yếu tại các thôn 5, 6, 7. Trong đó có những đồi quế có giá trị trên 30 năm tuổi. Trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh của cây quế ở địa phương, xã Đảo Thịnh đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện đề án quế hữu cơ nhằm tăng thu nhập cho người dân, hướng đến tạo một sản phẩm có thương hiệu riêng cho địa phương. Là xã đầu tiên quy hoạch vùng nguyên liệu quế hữu cơ, ngay khi bắt tay vào triển khai, xã Đảo Thịnh đã phối hợp với các tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành các bước kiểm nghiệm, đánh giá từ khí hậu, đất, nước, con người và tập quán canh tác. Từ đó, từng bước hoàn thiện các quy trình trồng quế hữu cơ đạt chuẩn quốc tế. Chị Phạm Ngọc Bình Phương, đánh giá viên tiêu chuẩn hữu cơ công ty trách nhiệm hữu hạn Contra Union Việt Nam cho biết.
Trong quá trình canh tác hữu cơ thì họ không yêu cầu nghiêm ngặt là phải làm giai đoạn này phải làm cái gì và giai đoạn kia phải làm cái gì. Họ chỉ yêu cầu là kiểm soát đầu vào. Kiểm soát cái đầu vào cho cái farm của mình, kiểm soát những yếu tố gì vào farm để nó không ảnh hưởng cho môi trường cây, ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái của môi trường sống của cây. Cũng như là họ phải quản lý được cái việc mà khi thu hoạch thì cái sản phẩm đó phải được vận chuyển như thế nào. Cái việc thu mua phải được ghi chép, cũng như là cái việc canh tác tất cả những hoạt động trên vườn đều phải ghi chép lại. Cũng như là cái việc vận chuyển đến cái nhà sản xuất thì phải đảm bảo không có lẫn tạp với lại những cái sản phẩm thông thường.
Gia đình bà Tạ Thị Chín, thôn 1, xã Đảo Thịnh có 3 hectare quế hữu cơ. Nếu tính về công chăm sóc, quế hữu cơ vất vả hơn so với trồng quế truyền thống, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Song quế hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao hơn từ 15 đến 20%, đồng thời còn có lợi ích về môi trường, sức khỏe con người, bà Chín cho biết.
Cái lúc đầu thì tôi cảm thấy nó khó đấy. Nhưng mà sau đấy thì là bỏ cái phân này vào thì tôi cảm thấy nó có tốt hơn. Tại vì nó làm tốt cho đất, nó làm tốt cho cây.
Để hình thành chuỗi sản xuất khép kín và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm quế hữu cơ, Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đã thành lập tại xã Đảo Thịnh. Hợp tác xã đã xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ có công suất từ 80 đến 100 tấn quế tươi một tháng với dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Cho ra sản phẩm là quế ống điếu xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp. Anh Nguyễn Bá Mão, quản lý nhà máy Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ đầu những ngày đầu thành lập thì Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đã đi theo hướng sản xuất và chế biến nông sản như mặt hàng quế theo hướng hữu cơ, sạch, đảm bảo những tiêu chuẩn như tiêu chuẩn ISO của Việt Nam và những tiêu chuẩn organic của thị trường quốc tế. Thì mặt hàng cây quế của Việt Nam nói chung và cũng như là của Yên Bái nói riêng thì trong những năm vừa qua hợp tác xã đã đầu tư vào những cái trang thiết bị trong quá trình sản xuất, đầu tư vào phạm để phát triển về cây giống, đầu tư về đào tạo cũng như là đào tạo hàng năm và cũng như là hướng dẫn bà con nông dân về cách trồng, cách chăm sóc và cách thu hoạch làm sao cho đảm bảo và đúng theo một quy trình khép kín.
Không chỉ có cây quế, hiện nay tại tỉnh Yên Bái có một số sản phẩm nông lâm nghiệp cây dược liệu đã bước đầu chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang sản xuất hữu cơ. Theo tính toán của các chuyên gia, thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ thế giới cũng tăng trưởng ổn định với quy mô ước tính hơn 80 tỷ đô la một năm. Người tiêu dùng ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, EU hiện rất ưa chuộng các sản phẩm hữu cơ, không chỉ vì tính ưu việt trong bảo vệ sức khỏe mà còn đóng góp vào bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu. Đây được xem là thị trường mở đối với những nước có thế mạnh sản xuất nông nghiệp như Việt Nam. Và tỉnh Yên Bái, một tỉnh miền núi có thế mạnh về các yếu tố tự nhiên, sẽ là nền tảng để tỉnh đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cung cấp nguồn lao động đã qua đào tạo đáp ứng nhu cầu của tỉnh nhà, từ năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã mở thêm đối với hai mã ngành trung cấp tin học ứng dụng và trung cấp tiếng Anh du lịch. Đồng thời nhà trường đã liên kết chặt chẽ với 17 doanh nghiệp tại địa phương, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi ra trường. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Vừa qua, các em học sinh lớp trung cấp tin học ứng dụng trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái hiện đang học văn hóa tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên đã được đi học tập trải nghiệm tham gia tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Yên Bái. Tại đây, các em đã được tìm hiểu về lịch sử và các thành tựu nổi bật đã đạt được của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thời gian qua, tham quan hệ thống điều hành các phòng ban cơ cấu và cách thức làm việc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được trải nghiệm thực tế tại một ngôi trường doanh nghiệp năng động, chuyên nghiệp, đúng với chuyên ngành theo học, các em học sinh vô cùng hào hứng và phấn khởi. Em Nguyễn Văn Khôi, học sinh lớp 10B, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên cho biết.
Em thấy môi trường làm việc của Viettel Yên Bái là môi trường năng động, chuyên nghiệp và rất khoa học. Sau khi ra trường em mong muốn là có một công việc ở Viettel, làm việc ở Viettel.
Em Nguyễn Thị Dung, học sinh lớp 10B, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên hào hứng nói.
Sau khi được trải nghiệm thực tế ở Viettel Yên Bái, em cảm thấy môi trường đây chuyên nghiệp, năng động và khoa học ạ. Em có ước mơ nhỏ là trở thành nhân viên Viettel để thực hiện được ước mơ này, em sẽ cố gắng hoàn làm tốt việc học của mình.
Viettel Yên Bái là một trong 17 doanh nghiệp đã được trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái ký kết về thỏa thuận đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực từ tháng 9 năm 2020. Theo đó, với mã ngành trung cấp tin học ứng dụng đang được đào tạo, khi ra trường nếu đảm bảo các yêu cầu cần thiết, các em học sinh dễ dàng tìm được một công việc phù hợp. Trung tá Vũ Xuân Hoàn, giám đốc Viettel Yên Bái cho biết.
Cùng với nhà trường biên soạn cũng như là tư vấn các cái chương trình đào tạo cho các cháu. Thứ hai nữa là tạo cơ hội cho các cháu tham gia vào quá trình mà đi thực tế ở bên ngoài, đặc biệt thì lĩnh vực liên quan đến viễn thông và công nghệ thông tin. Thứ ba nữa là sau khi mà các cháu ra trường thì Viettel cũng tạo cái điều kiện tốt nhất để các cháu có thể vào làm việc ở tại các cái vị trí mà phù hợp với cái ngành nghề đào tạo.
Năm học này, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có hơn 30 học sinh đang theo học mã ngành trung cấp tin học ứng dụng tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên. Tại đây, các em vừa được học văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, vừa được đào tạo nghề. Chương trình đào tạo chủ yếu hướng tới thực hành chiếm tới 76%. Nhà trường cũng tăng cường cho học sinh trải nghiệm thực tế, thực hành tại doanh nghiệp, từ đó giúp cho các em học sinh nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời tự tin mạnh dạn trong giao tiếp, bồi đắp thêm niềm tin và ước mơ mình đã chọn. Bà Phạm Minh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên nói.
Đây là một cái ngành mà sẽ đáp ứng được cái công việc làm của các em trong thời gian tới. Đặc biệt là trường có cam kết là sẽ giới thiệu việc làm cho các em nữa. Cho nên là đây là một cái chương trình mà nhận được cái sự đón nhận rất là tích cực từ phía phụ huynh và học sinh. Tất cả các cái hoạt động học của các em đều trên phòng máy và đều gắn với cầm tay chỉ việc, nên là thực sự là rất là hấp dẫn và tôi nghĩ rằng đây là sẽ là một cái ngành sẽ phát triển trong thời gian tới.
Là phụ huynh có con đang theo học lớp trung cấp tin học ứng dụng, anh Nguyễn Quang Vinh phấn khởi cho biết.
Khi chúng tôi gửi con vào đây vào trung tâm thì chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng là cái nhất đấy là sau này nghĩa là các cháu học xong là ra là có bằng cấp 3 này. Đấy, sau đó lại có coi như là bằng nghề. Đấy là cũng là tạo cái điều kiện thuận lợi để coi như là cho các cháu coi như có nghĩa là việc làm về sau này.
Xác định Yên Bái là mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch, năm học 2019-2020 cùng với mã ngành trung cấp tin học ứng dụng, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã mở thêm mã ngành trung cấp tiếng Anh du lịch. Hiện nay mã ngành này được đặt tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình. Mặc dù là mã ngành mới, nhưng với phương pháp đào tạo gần gũi, sát thực tế, nên học sinh của nhà trường vô cùng hứng thú. Cùng với đó, nhờ tăng cường liên kết với doanh nghiệp nên các em cũng có nhiều cơ hội đi làm ngay sau khi ra trường hoặc học liên thông lên cao đẳng, đại học. Tốt nghiệp ngành trung cấp tiếng Anh du lịch, học sinh có cơ hội làm việc tại các công ty du lịch, lữ hành, làm hướng dẫn viên du lịch. Em Hoàng Đức Tuấn, học sinh lớp 10A, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Bình cho hay.
Em lựa chọn vừa học văn hóa và vừa học nghề bởi vì khi chúng ta học văn hóa sẽ giúp cho chúng ta có nhiều kiến thức hơn về đời sống. Còn song song đó chúng ta học nghề này thì sẽ chúng ta giúp cho chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn ạ. Em được nhà trường hướng dẫn hướng nghiệp là bởi ra làm hướng dẫn viên du lịch, bởi vì Yên Bái của chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp và có nhiều tiềm năng ạ.
Từ năm học 2019-2020 đến nay, cùng với mã ngành đang đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái chính thức có thêm 2 mã ngành: trung cấp tin học ứng dụng và trung cấp tiếng Anh du lịch, với tổng số 4 lớp học. Trên 100 học sinh được đặt tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Trần Yên, Văn Yên và Yên Bình. Đều sinh sau đào tạo có cơ hội làm việc. Tháng 9 năm 2020, nhà trường đã ký kết hợp tác với 17 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về thỏa thuận đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực. Đây được xem là một thuận lợi rất lớn cho học sinh khi học tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực đã đào tạo cho các doanh nghiệp. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết:
chúng tôi sẽ đưa toàn bộ học sinh học hai cái mã ngành mới này về nội trú và tại trường, để các em sau khi mà vào học thì các em học song song hai văn bằng, bằng văn hóa trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề. Thế mà trong tương lai thì cơ hội liên thông lên cao đẳng, lên đại học là điều hiển nhiên. Nhưng trước mắt là sau 18 tuổi thì các em đã có được một cái cơ hội việc làm rất là lớn thông qua cái ký kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong tỉnh. Thế mà tôi cho rằng thì với một cái mục tiêu kép như vậy thì nhà trường sẽ thực hiện được đầy đủ cái chức năng nhiệm vụ của mình mà Ủy ban dân tỉnh giao cho, đó là đào tạo một cái nguồn nhân lực mà các em đều có trình độ để đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tiếp tục tuyển sinh cho hai mã ngành trung cấp tin học ứng dụng và tiếng Anh du lịch. Theo đó, học sinh tốt nghiệp lớp 9 sau khi trúng tuyển qua xét học bạ sẽ được vào học tại trường và được ở nội trú trong ký túc xá, kèm sẽ được học văn hóa, trung học phổ thông và học nghề, được tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo của đoàn thanh niên, hội sinh viên của nhà trường. Đặc biệt, học sinh sẽ cũng được miễn giảm học phí theo Nghị định 86 và được hưởng chính sách nội trú và trợ cấp xã hội theo quy định của Chính phủ. Cơ hội việc làm, cơ hội học liên thông là những cam kết mà nhà trường cùng doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng học sinh và phụ huynh với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có trình độ qua đào tạo cho nhu cầu của tỉnh nhà.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình du lịch phía Tây của tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu được xem là một địa chỉ hấp dẫn của các du khách. Đến với Trạm Tấu, quý vị và các bạn có thể hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang, săn mây trên đỉnh Tà Xùa, lạc vào xứ sở thần tiên Tà Chỉ Nhù, và đặc biệt có thể ngâm mình thư giãn ở suối khoáng nóng. Đây được ví như là tiểu Bali với khung cảnh nhìn thẳng ra ruộng bậc thang ngút ngàn. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng khám phá suối khoáng nóng Trạm Tấu, điểm đến hấp dẫn vào bậc nhất của các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái.
Khu sinh thái suối khoáng nằm ngay tại trung tâm huyện Trạm Tấu, được bắt nguồn từ lòng đất nên suối khoáng nóng Trạm Tấu luôn mang đến cho du khách cảm giác sảng khoái, thư giãn. Du khách có thể vừa đắm mình trong làn nước ấm nóng, vừa phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn núi non hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, tạo thành một bức tranh sơn thủy vô cùng đẹp mắt và riêng biệt. Khai thác lợi thế từ thiên nhiên ban tặng, khu du lịch suối khoáng nóng còn được đầu tư xây dựng hệ thống khu phòng nghỉ Bulalao trên sườn đồi, trong những tán cây cổ thụ xanh mát và khu nhà hàng với nhiều món ăn mang đậm bản sắc của đồng bào Mông Thái. Với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, khu du lịch sinh thái suối khoáng Trạm Tấu mang vẻ đẹp trầm mặc của núi rừng Tây Bắc, trở thành địa điểm nghỉ dưỡng yên tĩnh và hấp dẫn. Ông Vũ Mạnh Cường, khu sinh thái suối khoáng Trạm Tấu nói:
cái mảnh đất này có tiềm năng về khí hậu, bản sắc văn hóa dân tộc, rồi lại có cái nguồn nước khoáng chảy ra từ rất lâu đời, và cái vị thế cũng rất là đẹp, thì xuất phát từ cái tâm hồn cá nhân mới nhận ra thấy rằng là cái điểm này là nó rất tiềm năng để phát triển du lịch. Và chính vì thế là cá nhân tôi quyết định là đầu tư xây dựng biến cái khu này thành một khu du lịch sinh thái.
Khu sinh thái nghỉ dưỡng Trạm Tấu mặc dù mới hoạt động vài năm trở lại đây nhưng đã thu hút được đông đảo khách du lịch từ khắp miền gần xa, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá và trải nghiệm. Du khách có thể check-in với nhiều góc ảnh đẹp mắt và thưởng thức những món ăn độc đáo được chế biến từ những sản vật sẵn có của đồng bào địa phương. Chị Nguyễn Thị Tú Oanh, một du khách đến từ Phú Thọ chia sẻ.
Được biết đến là Trạm Tấu thì có cái rất là nhiều cảnh đẹp, và trên đây thì đặc biệt là có cái rừng, hệ thống rừng phòng hộ ấy, cũng như là cái khu suối khoáng nóng này, thì có khách du lịch thì đến và nghỉ dưỡng ở đây ấy cũng rất là nhiều, và bạn bè cũng giới thiệu cho mình ấy. Nên là mình mới biết đến, và lên đây thì mình thấy rằng là đây cũng là một điểm mà check-in cũng rất là tốt cho giới trẻ và mọi người.
Với diện tích trên 15.000 m2, khu sinh thái có 2 bể tắm tập thể và gần chục phòng nghỉ lớn nhỏ có sức chứa khoảng 100 người mỗi đêm. Giá thuê homestay ở đây dao động từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một phòng và trung bình khoảng 200.000 đồng một người đối với phòng tập thể. Nếu không nghỉ lại, du khách chỉ trả 70.000 đồng một lượt tham quan và trải nghiệm bể tắm. Đến tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch suối khoáng, nhiều du khách đã bày tỏ sự thích thú.
Đến đây cảm thấy nó rất gần với thiên nhiên, con người rất gần thiên nhiên, và lên là từ cái không khí rất dễ chịu. Thực ra là dễ chịu với vùng khác rất là nhiều. Các điểm du lịch khác đến nó ngột ngạt, mọi cái thì nó cũng là đông người, ở đây là ít người, hay là cái thân thiện môi trường hơn.
Thì đây là thứ hai em quay lại đây rồi, thì em thấy ở đây rất là đẹp, thiên nhiên rồi là phong cảnh rất là cuốn hút. Hiện tại giới trẻ thì rất là muốn đi khám phá những nơi mới, thì đây là một trong những nơi em nghĩ là nên đến vì nó rất là yên bình ấy. Thì ở thành phố rất là xô bồ, thì đây là nơi em nghĩ là mọi người, giới trẻ, nhất là giới trẻ nên đến.
Thì em cũng đi Đà Lạt rồi là Sapa, nhưng mà kiểu em thích những cái nơi mà có cái đồi núi mà nó nói chung là thiên về thiên nhiên nhiều hơn. Thì đây cũng là một trong số những cái lựa chọn, những cái địa điểm mà em sẽ đến trong những cái khoảng thời gian mà em nghỉ phép. Hiện tại em đang nghỉ phép nên là bạn em dẫn em đến đây.
Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, khu sinh thái suối khoáng Trạm Tấu đang tiếp tục được đầu tư thêm hệ thống phòng nghỉ, quầy bar, khu massage, tắm bùn khoáng. Dự kiến năm 2021, khu du lịch sẽ phục vụ và tiếp đón khoảng 150.000 lượt khách. Ông Vũ Mạnh Cường, khu sinh thái suối khoáng Trạm Tấu cho biết thêm.
Đối tượng là khách của chúng tôi là trong 3 năm hoạt động thì là hơn 90% là khách Hà Nội đến với cái điểm du lịch này. Và hiện nay là cũng đã thấy là một số thị trường mới như là Hải Phòng, Sài Gòn, Lào Cai là họ đang biết đến với cái điểm du lịch này.
Bỏ lại sau lưng ồn ào náo nhiệt của phố thị, du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với Trạm Tấu. Hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua địa điểm hấp dẫn này.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Cho tươi đời, một ngày mới ta hát ta ngân lương.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.